truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 8 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Những ngày này, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đang tất bật chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ hai giỏi, gần 20 nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc 3 khối, đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố được khen thưởng.
Gần 20 năm làm cán bộ quản lý, cô giáo Trần Thị Tiến, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Xá luôn có những cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng trong công tác dạy và học. Và cô đã thực sự trở thành tấm gương sáng về sự tận tụy với nghề. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nữ hiệu trưởng này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Những ngày này, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đang tất bật chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác này. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã triển khai đến các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 24 đồng chí và thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên cho biết, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố diễn ra thành công, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chuẩn bị, bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân như theo tinh thần chỉ thị số 02 CTTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, giới thiệu ứng cử viên phải là người tiêu biểu, có quan điểm lập trường vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên thông tin, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 với số lượng 40 đại biểu. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác hiệp thương lần 1 về số lượng ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố đã hoàn tất. Theo đó, số lượng ứng cử viên là 80 người, trong đó ứng cử viên nữ đạt 47,5%, ứng cử viên ngoài đảng đạt 10%, ứng cử viên dưới 35 tuổi đạt 17% và ứng cử viên là người dân tộc thiểu số đạt 10%. Đối với Hội đồng Nhân dân cấp phường xã, đại biểu cũng được thực hiện đảm bảo đúng cơ cấu thành phần. Số ứng cử viên ở các xã phường hiệp thương lần 1 là 1.413 người để bầu chọn ra 714 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Trong đó, ứng cử viên nữ là 497 người, ứng cử viên dưới 35 tuổi là 219 người, người ngoài đảng 198 người, dân tộc thiểu số 100 người, chức sắc tôn giáo 7 người. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày này công tác chuẩn bị bầu cử tại 27 xã phường trên địa bàn thành phố diễn ra hết sức khẩn trương, đúng tiến độ. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thịnh Đức, Phó Ban Chỉ đạo Bầu cử của xã cho biết, Thịnh Đức đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử, tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Bầu cử cũng đã được thành lập. Chúng tôi xác định nhiệm vụ tuyên truyền hết sức quan trọng. Trước mắt chúng tôi đang chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền xã, tuyên truyền sâu đậm về luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, luật tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về công tác bầu cử. Về cách thức tuyên truyền, ngoài kết hợp tuyên truyền tại các cuộc họp ở khu dân cư, chúng tôi còn tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, xóm. Theo ông Vũ Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên, nhằm giúp cán bộ đảng viên và nhân dân trong thành phố nhận thức rõ về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo 3 đợt. Ngoài giao cho Phòng Văn hóa Thông tin thành phố chuẩn bị băng rôn khẩu hiệu, xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng. Hiện nay chúng tôi đang tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khó khăn nhất của thành phố Thái Nguyên hiện nay là địa phương có khoảng 40.000 công nhân làm việc tại khu công nghiệp Samsung Phổ Yên đang tạm trú trên địa bàn hai phường Tân Thịnh và Thịnh Đán và trên 90.000 sinh viên của các trường đại học, trong đó có khoảng 60% số sinh viên này cư trú tại các khu dân cư. Ủy ban bầu cử thành phố cũng đang chỉ đạo lực lượng công an nắm bắt số lượng người tạm trú trên địa bàn, tìm hiểu nguyện vọng, lập danh sách, làm thủ tục và xin ý kiến cấp trên để những đối tượng trên được tham gia bầu cử dễ dàng thuận tiện.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Nhằm khai thác tối đa diện tích mặt nước ao, hồ để tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản, hiện nay Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên đang triển khai mô hình nuôi cá thâm canh trong ao hồ nhỏ trên địa bàn xã Thịnh Đức với quy mô 0,5 ha, 3 hộ tham gia. Đây là mô hình nuôi ghép cá từ 2 đến nhiều loài cá sống ở các tầng nước khác nhau trong cùng một ao, gồm cá ăn tầng mặt, cá chấm cỏ, cá ăn tầng giữa, cá rô phi đơn tính, cá ăn tầng đáy, cá chép, do Trung tâm Thủy sản tỉnh cung ứng nguồn cá giống bảo đảm chất lượng, không bị nhiễm bệnh. Cá được thả với mật độ từ 2 đến 3 con trên 1 mét vuông. Trong giai đoạn cá sinh trưởng và phát triển mạnh, bà con có thể tận dụng lá chuối, lá ngô, cỏ, phân mục làm thức ăn cho cá nhằm tiết kiệm chi phí. Theo hạch toán sơ bộ của Trạm Khuyến nông thành phố, nếu bà con nuôi cá theo đúng quy trình kỹ thuật, nguồn nước trong ao bảo đảm vệ sinh thì sau khi trừ hết chi phí sẽ thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng một sào. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá thức ăn cho cá, được tập huấn cách chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cá trong quá trình nuôi. Sáng ngày 8 tháng 3, Công đoàn 3 khối Đảng, Chính quyền và Đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể cùng 435 nữ cán bộ công chức viên chức thuộc 3 khối của thành phố. Trong không khí vui tươi phấn khởi, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các đoàn viên công đoàn 3 khối của thành phố biểu diễn. Tiếp đó, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua hai giỏi trong nữ cán bộ công chức viên chức. Hiện nay, Công đoàn 3 khối Đảng, Chính quyền và Đoàn thể thành phố Thái Nguyên có 435 nữ đoàn viên công đoàn, trong đó có trên 400 người có trình độ đại học, 23 chị có trình độ thạc sĩ, 20 chị có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, các nữ cán bộ, công chức viên chức của thành phố đã chủ động sáng tạo, gương mẫu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chị cũng là những người phụ nữ đảm đang, làm tốt thiên chức làm vợ và làm mẹ, xây dựng gia đình với 4 chuẩn mực, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trong năm 2015, có trên 300 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 32 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 18 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục 2 năm liền và phụ nữ hai giỏi. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các nữ cán bộ, công chức, viên chức vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố ngày càng vững mạnh. Đồng chí nói,
cùng với sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, vai trò của phụ nữ thành phố Thái Nguyên nói chung và phụ nữ ba khối của thành phố nói riêng ngày càng được khẳng định. Chị em đã có nhiều đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện về nhiều mặt, sức khỏe của phụ nữ ngày càng được nâng cao. Chúng tôi vui mừng nhận thấy hiện nay có 435 nữ đồng chí cán bộ công chức viên chức của 3 khối, trong đó có nhiều chị giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Hiện nay có 5 trên 13 đồng chí thường vụ thành ủy, chiếm 38,46%. Đây là cái tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Cái số liệu này đã chứng tỏ cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố về vấn đề phấn đấu cho bình đẳng giới. Để hoạt động của nữ công ba khối thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy hiệu quả, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, xứng đáng với truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, tôi đề nghị các đồng chí phát động và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tham gia tích cực có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu xây dựng người phụ nữ thành phố Thái Nguyên đạt các chuẩn mực yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội.
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng quà chúc mừng 18 nữ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục và toàn thể nữ cán bộ công chức viên chức thuộc 3 khối Đảng, Chính quyền và Đoàn thể của thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn hiện có trên 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Nhằm giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua hội duy trì tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số dư nợ trên 3,2 tỷ đồng cho 136 lượt người vay. Vận động chị em thực hành tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng. Hiện tại số tiền tiết kiệm được trên 65 triệu đồng và hội đã giải ngân cho 36 lượt chị em vay để phát triển kinh tế gia đình. Theo chị Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn, ngoài các chương trình hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, hội còn thực hiện phong trào giúp đỡ hội viên nghèo có địa chỉ bằng cách giúp đỡ cây con giống không lấy lãi với tổng số tiền trên 60 triệu đồng.
Hội phụ nữ xã quản lý cái vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Khi mà được triển khai cái nguồn vốn thì chúng tôi thực hiện các cái bước quy trình theo quy định của ngân hàng, như là công tác mình xét cho vay và sau cho vay sẽ có kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, cũng không có vấn đề gì xảy ra. Đến nay là không có nợ quá hạn, số vốn đều được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Nhờ có các chương trình hỗ trợ như nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật mà nhiều hội viên phụ nữ xã Cao Ngạn đã mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Nếu như năm 2013, hội có 35 hội viên thuộc diện hộ nghèo, thì năm 2015, hội còn 29 gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo.
Đối với chị em phụ nữ, hoa là món quà tinh thần mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ cũng được ví như vẻ đẹp trong sáng, tươi mới, nhưng cũng đầy quyến rũ như những loài hoa. Bởi vậy mà tùy theo nhu cầu, sở thích của chị em, thị trường hoa dịp 8 tháng 3 năm nay khá đa dạng, phong phú. Dưới bàn tay khéo léo của những người thợ cắm hoa, các loài hoa được bung nở, khoe sắc trong những chiếc giỏ, làn, tạo nên một tổng thể hài hòa thống nhất. Anh Dương Nghĩa Hưng, tổ 15 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên bày tỏ:
Ngày 8 tháng 3 ấy là một ngày đặc biệt của phụ nữ, thì mình cũng rất nhiều có lựa chọn quà cho người mình yêu ấy. Thì vợ mình rất thích cái hoa lan, thì là mình lựa chọn một bó hoa lan để tặng vợ chúc mừng ngày 8 tháng 3. Khi mà vợ mình nhận được ấy, thì chắc chắn là vợ mình rất là vui.
Tham khảo thị trường hoa dịp 8 tháng 3 năm nay cho thấy không có sự tăng đột biến về giá. Một số loài hoa như hồng nhung, các loài hoa lan, lily, cát tường được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tùy theo yêu cầu, điều kiện của mỗi người, mỗi giỏ hoa có giá dao động từ 50.000 đồng đến hàng triệu đồng. Cùng với hoa tươi thì hoa sấy khô, hoa sáp, hoa lụa cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn với giá bán từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng một bông. Trong vô số quà tặng cho chị em ngày 8 tháng 3 thì mỹ phẩm, nước hoa cũng là sự lựa chọn của rất nhiều đấng mày râu. Trong công việc, trong giao tiếp hay trong cuộc sống hàng ngày, mỹ phẩm, nước hoa luôn là những người bạn đồng hành giúp chị em đẹp, rạng rỡ, quyến rũ và tự tin hơn. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng mỹ phẩm khác nhau như Lancôme, Narit, Gel, Ohui. Bởi vậy, việc nắm bắt thói quen sử dụng mỹ phẩm của chị em cũng là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương của những người đàn ông. Anh Lê Xuân Tư đến từ Hà Nội chia sẻ.
Thực ra mình thấy là mặt hàng mỹ phẩm ấy, thường thường được chị em là hay chọn nhiều hơn. Thì vợ mình cũng vậy, nhiều khi cô vẫn dùng mỹ phẩm. Nên mình thấy những ngày dịp như này, mình thấy một cái sản phẩm mỹ phẩm, ví dụ một cái son hoặc một cái bột phấn trang điểm chẳng hạn thì là rất là hợp cho chị em.
Vâng, thế hôm nay đã chọn được gì ạ?
Mình có mua một cây son cho bà xã mình nhà. Mình nghĩ chắc là bọn mình sẽ rất thích.
Để khách hàng có thể tự tin lựa chọn và thấy được màu sắc thật của sản phẩm mà mình định mua, nhiều cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm đã và đang áp dụng các bộ sản phẩm dùng thử ngay tại cửa hàng. Chị Phạm Thị Bích Trà, nhân viên bán hàng tại cửa hàng mỹ phẩm Uôn Nga trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại thì cửa hàng nhà mình thì cũng rất là nhiều nhãn hàng, rất là nhiều hãng mỹ phẩm ấy, thì để cho khách có sự lựa chọn đúng đắn ấy, ví dụ như là khách vào mà mua mà ưng ý ấy, thì nhà mình có rất là nhiều hàng dùng thử, hàng test để cho khách dùng thử trực tiếp luôn, và nếu mà khách có nhu cầu mà trang điểm miễn phí hay như thế nào thì mình cũng trang điểm cho khách luôn để cho khách người ta nhìn trực tiếp mà người ta ưng ý luôn cái sản phẩm người ta đang dùng. Thì ví dụ như đó là cái hàng Adeco, nó là hàng của Đức. Thì nó là hàng sinh học của Đức thì cũng rất là được nhiều khách hàng tin tưởng và dùng. Hàng Cannibal, hàng của Nhật thì nó rất là phù hợp với làn da châu Á thì khách dùng cũng rất là nhiều.
Cùng với hoa mỹ phẩm thì túi xách được xem là vật bất ly thân đối với những người phụ nữ hiện đại. Với kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, phù hợp với điều kiện tài chính thì đây là món quà cũng được nhiều phụ nữ yêu thích. Đặc biệt trong dịp 8 tháng 3, nhiều cửa hàng kinh doanh túi xách trong thành phố đang thực hiện các chương trình giảm giá, ưu đãi cho khách hàng sẽ là nguồn động viên cho những người đàn ông trao gửi yêu thương cho một nửa thế giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với những người phụ nữ thì cho dù những món quà mang giá trị vật chất hay giá trị tinh thần thì đều có ý nghĩa. Bởi đó là cách thể hiện tình yêu, sự sẻ chia của những người đàn ông dành cho những người phụ nữ mà mình yêu thương.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, từng vinh dự đạt danh hiệu cao quý nữ hiệu trưởng xuất sắc toàn quốc năm học 2012-2013 cùng nhiều danh hiệu cao quý khác do các cấp ngành trao tặng, cô giáo Trần Thị Tiến, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành tấm gương sáng về sự tận tụy với nghề và là tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên về thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hình ảnh cô Trần Thị Tiến thường xuyên đi kiểm tra và dự giờ tại các lớp đã trở nên quen thuộc đối với giáo viên và học sinh của trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên trong nhiều năm qua. Theo cô Tiến, đây là cách nắm bắt tốt nhất những ưu khuyết điểm của giáo viên để có những góp ý, điều chỉnh kịp thời, giúp giáo viên hoàn thiện hơn phương pháp dạy học để từ đó nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Trong suốt gần 20 năm làm cán bộ quản lý tại trường, cô luôn có những cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, như tuyển chọn đội ngũ sinh viên giỏi về dạy học, khuyến khích giáo viên tham gia học tin học ngoại ngữ để làm chủ công nghệ thông tin trong giảng dạy. Do đó, 100% giáo viên trong trường đều sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đưa nhà trường trở thành một trong 5 trường dẫn đầu tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cô giáo Vũ Thị Phương, giáo viên đã có nhiều năm giảng dạy tại trường, đã nói về cô Tiến như sau.
Cơ ngơi của nhà trường có được như ngày hôm nay, điều kiện giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh được như ngày hôm nay cũng là một cái đóng góp rất lớn của đồng chí Trần Thị Tiến, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Thì tôi thấy đồng chí là một người có cái đức tính hy sinh rất là cao. Và nhiều khi đồng chí còn bỏ cả những cái kinh phí riêng của bản thân đồng chí để có những đóng góp cho nhà trường.
Ngoài chú trọng đến các hoạt động chuyên môn, cô Tiến cùng tập thể sư phạm nhà trường đã tham mưu với ngành và chính quyền địa phương kêu gọi xã hội hóa để tạo dựng hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong 5 năm trở lại đây, từ nguồn xã hội hóa đã giúp nhà trường có thêm nhiều cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Tiêu biểu như công trình dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học và phòng chức năng có giá trị gần 2 tỷ đồng do hội phụ huynh của trường tự nguyện đóng góp xây tặng. Điều này cho thấy sự ghi nhận của các bậc phụ huynh dành cho nhà trường. Nói về sự đóng góp của cô Tiến với sự phát triển của nhà trường, ông Nguyễn Duy Đoán, đại diện Hội Cha mẹ học sinh trường tiểu học Phú Xá cho biết.
Cô thật sự là một người năng động, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, luôn luôn nghĩ và làm vì học sinh thân yêu của mình.
Từ tấm gương tận tụy của người đứng đầu nhà trường đã tạo ra phong trào thi đua học tập sâu rộng trong toàn trường. Nhờ vậy, trong 5 năm trở lại đây, trường tiểu học Phú Xá có tỷ lệ học sinh giỏi và đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, đứng trong top 10 trường dẫn đầu tỉnh. Số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp cũng tăng lên. Nhiều giáo viên trở thành giáo viên cốt cán của tỉnh và thành phố. Trường tiểu học Phú Xá cũng là một trong 3 trường đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2 và chuẩn cấp độ 3. Bản thân cô Tiến liên tục đạt nhiều danh hiệu cao quý do các cấp ngành trao tặng. Nhưng có lẽ món quà lớn nhất của cô là tình cảm và kết quả học tập mà các em học sinh dành tặng cho mình. Em Đồng Thị Ngọc Huyền, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cháu thấy cô hiệu trưởng là một cô giáo không chỉ là người cô của cháu mà còn là người mẹ thứ hai, động viên cháu và khuyến khích cháu cố gắng. Vì thế nên một số kỳ thi cháu đã đạt được nhiều giải cao.
Ngoài phần lớn thời gian dành cho nhà trường, cô Tiến còn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với cô con gái nhỏ. Vì con trai lớn đi công tác và lập nghiệp ở xa, nên ngôi nhà nhỏ đơn sơ này hiện chỉ còn 2 mẹ con sinh sống. Chồng cô đã qua đời gần 10 năm vì bệnh hiểm nghèo. Tuy mất đi chỗ dựa vững chắc về tinh thần, nhưng trong cô, nghị lực và quyết tâm dành trọn vẹn tâm sức của mình cho sự nghiệp giáo dục chưa bao giờ nguôi ngoai. Nói về những dự định trong thời gian tới vì sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường, cô Tiến cho biết.
Tới đây thì cái dự định của tôi cũng vẫn tiếp tục làm cái công tác thúc đẩy cái đội ngũ nòng cốt của nhà trường học tập cũng như là phát triển giáo dục và có những cái hiến kế lớn trong ngành, trong quá trình giảng dạy.
Có thể thấy, tình yêu với nghề đã và đang là hành trang giúp cô Trần Thị Tiến có thêm nghị lực để tiếp tục cùng tập thể trường tiểu học Phú Xá ngày một nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Những việc cô đã và đang làm sẽ như ngọn đuốc sống soi sáng chặng đường mà cô và các đồng nghiệp ở trường tiểu học Phú Xá đang bước đi để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển giáo dục của nhà trường nói riêng và của toàn ngành giáo dục nói chung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số tháng 3 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105/2015/NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210/UBND-NV ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1. Số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Tân Long, phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Giá, phường Trung Thành. Điều 2. Các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hôm nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều tối mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối mai các khu vực có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 3 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Dạ, xếp cho khỏi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa, tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm sa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.